Con xin thưa thầy, nhà con có nuôi một con chó, và con chó nó và con và nó đều ăn chay. Con đi chùa nào cũng dắt nó đi theo, được nghe kinh Phật. Vậy con xin thầy giải thích cho con biết, nó có được nghe thầy thuyết pháp không? Nó nghe hay không hỏi nó chứ hỏi thầy sao thầy biết? Tối nay có dẫn nó theo đây không? Nếu mà có, lát tối về hai mẹ con hủ hỉ. Hỏi nãy thầy nói con có nghe không? À, không cho nó vô. À, vậy lát cô về cô nói lại nó nghe. Kính bạch thầy, hôm nay con đã được gặp thầy bằng rau bằng củ. Ý muốn nói là toàn tàu hũ á. Con thật quá vui mừng vì tâm nguyện con đã được thực hiện. Con xin thầy hoan hỷ giải thích dùm thắc mắc của con. Phật dạy rằng nếu ai có lòng niệm thành tâm niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà thì sẽ được Phật rước. Nhưng con lại nghe giảng rằng nếu thành tâm niệm Phật đêm ngày mà không hành theo hạnh Phật, vẫn còn đầy tham sân si chấp trước thì chỉ uổng công. Thôi vậy là sao, xin thầy chỉ dạy. Nếu con có nhiều thắc mắc thì con có bị phạm vào lỗi niệm Phật mà còn nghi ngờ không? Có duyên được nghe pháp của thầy, con thấy mình tinh tấn rất nhiều. Con còn một thắc mắc là sao người ta cái micro có chân để bàn mà bấy lâu nay thầy cứ phải cầm tay micro quá mỏi tay, con không biết có huyền cơ gì không? Trời ơi, cầm microphone mà cũng huyền cơ nữa. Nếu mà nói mà cầm microphone mà huyền cơ mà đại chúng đang ngồi im lặng, em đưa lên gãi không biết có huyền cơ gì không. Thôi bây giờ mình giải quyết cái chuyện này trước ha. Thưa đại chúng, là chúng ta thường hiểu lầm niệm Phật á, là cái miệng mình lâm râm tên Phật gọi là niệm Phật. Nhưng mà thật sự niệm như vậy á, nó chỉ là một phần nhỏ của câu niệm Phật, chứ nó chưa trọn cái nghĩa. Cái nghĩa của chữ niệm Phật là tâm mình nghĩ nhớ Phật, miệng mình niệm Phật, đời sống hàng ngày của mình hành theo Phật, ba nghiệp mình dung thông, gọi là thân thì hành theo Phật, miệng thì niệm danh Phật, tâm tư tưởng nhớ Phật, gọi là thân khẩu ý miên mật Phật, thì chúng ta mới được thạch được kết quả tốt. Còn bây giờ Pháp Hòa ví dụ mình uống thuốc, bệnh uống thuốc. Khi mình uống thuốc á, thì mình phải theo toa là một, uống đúng giờ là hai, và đồng thời phải uống đúng liều lượng. Bây giờ uống thuốc mà uống không đúng giờ, mặc dù có theo toa bác sĩ, nhưng mà uống đúng không đúng giờ, uống quá liều, thì cái thuốc này nó cũng không có tác dụng tốt. Cũng như vậy, chúng ta chỉ làm một việc là miệng lâm râm niệm Phật, đời sống hàng ngày không có làm một cái gì giống như Phật hướng dẫn, thì chúng ta chỉ được một phần thôi. Đó là được cái phần là giảm được cái lỗi nói năng lăng xăng, chỉ được có cái tốt là lâm râm niệm Phật, nhưng mà cái ý chưa tịnh. Đi ngang niệm Phật mà thấy con nó ăn tôm cua, nó sao con không đập cái chỗ này nè, thịt nhiều lắm. Nó ăn cua mắc gì tới mình mà chỉ nó, chỗ này thịt nhiều lắm con, gõ gõ chỗ này. Rồi nó ví dụ như nó lấy nước tương ớt ra nó chấm, nó này muối ớt chanh mới ngon con. Như vậy thì miệng mình niệm Phật mà ý mình chưa Phật. Thì cái câu niệm Phật của mình đó, nó nhìn là nó có được cái tướng niệm Phật mà tâm chưa Phật. Như vậy thì không có tội nha. Nhưng mà ở cái phần quả, kết quả của sự tu hành thì nó thiếu. Bởi vì mình uống thuốc không được, chỉ có theo công thức bác sĩ thôi mà không đúng lúc, không đúng giờ uống, không đúng mà cái liều lượng uống, thì nó chỉ được phần kết quả là mình có uống thuốc mà tác dụng không bao nhiêu. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng thấy được rõ cái chỗ đó. Nếu mình niệm Phật mà miệng mình lăm râm lần chuỗi niệm Phật mà tâm ý không Phật, hành động không Phật thì được có cái đó. Thì nhân mình vậy thì cái quả mình nó nhiêu đó thôi. Còn nếu mình nhân mình đủ ba thì quả mình đủ ba. Chứ không có Phật trời nào mà quở phạt mình mà thấy mình tội quá rồi, trời tối nay mà mệt quá mà cũng niệm 10 chuỗi ha. Thôi ghi sổ đi, mai mốt cho đi lên trển sớm. Phật không có ghi sổ ai kiểu đó hết á. Mà cái mà Phật nhắc chúng ta mà niệm Phật là vậy. Ngày xưa người ta không niệm Phật như mình đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật vậy nè. Phật là bậc ứng cúng, bậc xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời người. Phật là người có trí tuệ chơn chánh. Phật là bậc khéo vượt tất cả mọi khổ đau. Phật là bậc điều ngự có thể chế phục mọi phiền não. Phật là một bậc trượng phu. Phật là thầy của trời người, là Thế Tôn. Cái câu đó là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngày xưa ta niệm Phật ta niệm vậy đó, ta niệm cái đức tu của Phật chứ không phải ta niệm hoài cái danh Phật. Bây giờ chúng ta có một cách niệm khác là niệm danh Phật, nhưng cái đó là mới có một phần ba. Bây giờ ráng thêm chút nữa, niệm Phật là tâm duyên câu Phật, ý nghĩ Phật. Được như vậy thì nhất định á, mình sẽ được kết quả tốt. Vãng sanh cực lạc không thì chưa biết, mà thấy chắc chắn đời này mình vãng sanh cực khổ. Niệm Phật không có khổ, niệm Phật hạnh phúc an vui là vì mình không có bị chi phối bởi những người xung quanh. Còn cái chuyện mà thầy cầm microphone có huyền cơ gì không đó, là cái huyền cơ ở đây á, là tại vì á, Pháp Hòa phải cầm nói nó mới rõ. Còn để xa xa hơi nó yếu. Thưa thầy, khi nào thì thắp một cây nhang và nghĩa gì? Còn hai cây và ba cây nhang là nghĩa gì vậy thầy? Khi nào mà nhà sắp hết nhang thắp một cây? Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó thì thắp ba cây? Cái câu này mới trả lời hồi tối hôm qua ở tại Utah. Bây giờ quý vị chịu khó mai mốt nghe cái bài đó hay giờ nghe luôn giờ? Hương là gì mà phải thắp? Đạo Phật lấy cây hương bởi vì khi nói hương là phải nói tới mùi thơm. Mà mùi thơm ở đây là tượng trưng cho cái mùi thơm của cái người đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Nhưng mà lấy cái hương vật chất để biểu tượng qua cái hương của cái người có đức, có hạnh. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Bởi vì chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta thiếu giới, định, tuệ thì việc làm không thành công. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn mở cửa hàng làm ăn mà không theo luật pháp là không có giới. Bởi vì giới nghĩa là luật, luật là luật pháp hiện hành. Không có giới thì luôn luôn mình sống làm ăn nhưng mà hồi hộp lắm, sợ không biết bị bắt lúc nào, thiếu định. Và khi thiếu định, thiếu giới thì sự sáng suốt của mình nó thiếu, cho nên thiếu tuệ. Một việc gì chúng ta làm mà có giới thì nhất định sẽ có định và sẽ có tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta thắp ba cây nhang: giới, định, tuệ. Nhưng mà một việc làm chúng ta nó cũng có đủ hai cái kia bên trong đó. Ví dụ chúng ta làm ăn hợp pháp là giữ luật, giữ giới. Vì sao chúng ta làm ăn hợp pháp? Vì chúng ta có sự định tĩnh, nhận định đừng làm cái điều đó. Và chúng ta có tuệ giác rằng muốn làm ăn lâu dài thì không nên làm ăn bất hợp pháp. Vậy thì trong một việc làm ăn hợp pháp, nó có đủ giới, định, tuệ, cho nên chỉ cần thắp một cây nhang cũng đủ. Nhưng mà ba cây hương đó là ba cây hương vật chất, tượng trưng cho giới, định, tuệ. Cho nên nhà Phật á, đề cao ba điều. Người nào muốn tu hay là muốn sống ở đời mà trọn vẹn thì phải đủ ba điều: giới, định, tuệ. Một lư hương ba chân, gãy một chân thì lư hương đứng không vững. Một trong tất cả là một. Quý vị đều thấy được cái chỗ một trong tất cả không? Một con người này có đủ các vật chất trong này: cà rốt, khoai môn, củ sắn, đậu nành, mì căn, dưa leo, dưa chuột, đủ thứ hết. Tất cả trong cái một, phải không? Rồi mình một trong tất cả. Bây giờ chỉ cần nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa là một. Một trong tất cả, phải không? Một trong tất cả, rồi tất cả quy về cái một. Cho nên ba cây nhang cũng là một cây nhang. Đó. Nhưng mà cái hương đó là tượng trưng cho hương đức hạnh. Vì vậy cho nên Kinh Pháp Cú mới nói: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió muôn phương. Con quy y bởi không được sát sinh, mà nhà con có kiến, con diệt nó được không thầy? Nếu không giết nó thì nó cắn con, còn giết nó thì tội, vậy phải làm sao? Ở nhà nào cũng có kiến, không có kiến thì có gián, không có gián thì có chuột, không có chuột thì có con này con kia, và đặc biệt là con người. Và không có con nào làm khổ mình bằng con người. Vì vậy cho nên á, nếu mình rải lòng thương được với tất cả muôn loài thì tốt. Còn nếu vì bảo vệ môi sinh thì chúng ta cần phải dùng một chút thuốc gì đó. Ví dụ thì trước khi làm thì chúng ta nên thông báo, hay là chúng ta thường ngày rải tâm từ và khuyên họ. Ví dụ quý vị nói là: các ông các bà Bồ Tát kiến, nhà này không phải là nơi ở của quý vị. Quý vị từ đâu đến thì quý vị hãy nên từ đó mà ra. Tôi không muốn làm hại quý vị. Nếu một ngày nào đó tôi, gia đình tôi chịu không nổi nữa thì đành phải dùng thuốc thì có lỗi với quý vị. Thì thôi xin quý vị hãy rời khỏi chỗ này, vì chỗ này không phải là chỗ của quý vị. Có một Phật tử ở Cali này gửi cho Pháp Hòa một cái email: con thấy thầy hay bị người ta hỏi cái vụ này, và kinh nghiệm của con, nếu nhà nào có kiến đem cục đường để ngoài sân, kiến nó theo đó mà nó đi. Thì thôi bây giờ trong các thế đánh, ai đánh mình một cái mình đỡ, trong khi đó mình thục. Nghĩa là mình làm cách này không được thì mình làm cách khác. Tận cùng rồi thì chúng ta hãy xài đến cái chiêu cuối cùng, phải không? Nhưng mà cũng xin thưa, không có con nào làm mình khổ bằng con người, phải không? Con kỳ nó cắn mình đau chút, mà chúng ta thường nói đau như kiến cắn, phải không? Còn con người mà nói một câu thì mình sao? Đau cả đời cả kiếp. Cho nên nghĩ lại giữa con người với con kiến, con nào hơn, phải không? Thì thôi bây giờ nếu mình thương được con người thì thôi mở lòng thương luôn con kiến. Kính xin thầy cho con được biết, trong những bộ kinh mà Đức Phật đã thuyết, như thầy đã nói trong bài Thuyền Tuệ Sang Sông, như vậy tất cả những kinh đó, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm vân vân, dành cho bên thiền hay tịnh độ? Kính thưa đại chúng, tất cả những bộ kinh, không kinh nào dành riêng cho tịnh độ hay là thiền. chúng ta nhìn cái bộ kinh đó bằng cái lăng kính nào thì bộ kinh đó sẽ giúp cho mình, trợ duyên cho mình trong cái quá trình tu đó. Pháp Hòa ví dụ, chúng ta tu tịnh độ là niệm Phật, hay là chúng ta tu thiền. Nhưng nếu chúng ta có học kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái tâm của mình, và đặc biệt là những cái chướng ngại khi nó đến. Bộ tu tịnh độ không chướng ngại sao? Bộ tu thiền không chướng ngại sao? Thế thì bộ kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh giúp cho mình rõ cái tâm, và thẳng thừng biết từng cái tâm hành hiện khởi nó thuộc loại ma gì, để chúng ta biết nó mà đừng để nó lôi kéo. Thế thì tu thiền tu tịnh đều cần hết mấy cái bộ kinh này để giúp trợ duyên cho mình. Bây giờ phóng vào ví dụ, mình bệnh gì không cần biết, nhưng mà bệnh nào cũng cái chén cháo hay là ly nước gừng không hề có hại, thì các cái bộ kinh nó giúp cho mình tăng trưởng được cái pháp tu của mình chứ không có gì hết á. Cái bộ Tây Du Ký, một người không hiểu đạo mà chỉ nhìn thuần túy là bộ đó là một bộ phim xuyên tạc đạo Phật thì mình sẽ ghét bộ Tây Du Ký. Nhưng nếu ai có cái lăng kính nhìn Tây Du Ký bằng một cái cuộc sống đời thường thì bộ Tây Du Ký là một quá trình cho con người của chúng ta tu tập, nương theo đó mà hiểu mình rồi chúng ta tu tập. Tôn Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Ngộ Năng là si. Tham, sân, si, ba nhân vật đó nó đều là đệ tử của Đường Tăng. Đường Tăng là mình, ba đứa nó là đệ tử của mình. Mình đi vô chùa mình tu, mình cũng dẫn ba đứa nó đi theo. Bằng chứng thấy cái nào ngon nó hớt trước mà. Lúc đó mình nói đây, Bát Giới nó có mặt. Rồi người ta nói mình một câu mình buồn phiền năm này tháng nọ vì mình không rõ họ là ai. Tại sao anh đi chùa? Tôi đi chùa tôi tu. Tại sao anh nghỉ đi chùa? Tại cái bà đó làm tôi giận. Đi chùa là vì, không phải vì bà đó, mà bỏ chùa vì bà đó. Vậy thì mình trí hay mình si? Như vậy thì Tây Du Ký không ai khác ngoài mình. Tây Du là một cái chuyến đi du lịch về phía Tây, phải không? Tất cả chúng ta ai cũng mong mỏi mình được đi đề cái chỗ an vui đẹp đẽ là phương Tây, để tượng trưng cho cõi vui. Mà cái quá trình đi tới chỗ đó là sướng hay là khổ, nhiều chông gai hay là rất nhiều những cái thông suốt, rất nhiều khó khăn chông gai. Vượt được chông gai thì tới Tây Phương, phải không? Cho nên khi mà tới Tây Phương rồi, Phật Thọ Ký thành Phật, cái Bát Giới mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, vậy còn cái mỏ của con sao? Phật mới nói: ông hãy nhìn lại cái mỏ ông đi. Cái vừa nói dứt cái mỏ thụt vô, thấy không? Nó biến tướng. Mình tu thì nó chuyển. Khi mình còn tham thì tướng tham nó còn, khi mà tham không còn thì tướng tham nó mất. Như vậy thì nếu người nhìn cặp Tây Du Ký bằng cái hình ảnh tu, tự nhiên Tây Du Ký là một bài để chúng ta học. Quý vị nào muốn biết bộ Tây Du Ký nói cái gì, quý vị tìm cái bộ băng Pháp Hòa nói, Theo Dấu Đường Tăng, 18 dĩa, một bộ phim dài 18 tập. Quý vị lái xe từ San Jose lên tới Los Angeles là 8 tiếng, nghe 8 dĩa. Lái xe trở về nghe 8 dĩa nữa, là một đoạn đường Tây Du Ký đi và về. Cái người tu tịnh độ, xin lỗi, người tu thiền vẫn có thể tụng kinh tịnh độ. Ví dụ như trong kinh Di Đà nói đó, quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Và cái người mà không hiểu kinh mà chỉ một mực tin như vậy là đi tìm 10 cách 10 phương thế giới để tìm Cực Lạc. Nhưng mà bây giờ mình đọc kinh tịnh độ và mình nhìn tịnh độ qua cái lăng kính này, 10 muôn ức là gì? Chúng ta trải qua 10 cái căn bản phiền não, bớt phiền não, bớt căn bản phiền não thì chúng ta sẽ đi tới Cực Lạc. 10 căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi. thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Dẹp được 10 cái đó tới cực lạc. Dẹp được 5 đi được nửa đường. Dẹp được 6 đi được một phần. Thí dụ vậy. Cho nên quá 10 muôn ức cõi, nghĩa là quá qua khỏi 10 cái thập triền, 10 cái căn bản phiền não này. Vậy thôi. Cho nên đừng có sợ là kinh này không được tụng, kinh kia không được tụng. Tu tịnh độ tụng kinh này là tạp tu, tụng kinh kia là tạp tu. Không có chuyện đó. Tu mà không có lấy kinh điển ra mà soi sáng chiếu là mình không biết đường mình tu. Cho nên đừng có nghe câu đó. Đừng có nghe cái chữ tạp tu rồi tạp tụng, tạp niệm gì đó. Không. Còn mình nói lung tung là kêu tạp nhạp đó. Mình làm cho người ta hoang mang vô cùng. Ta không biết đường nào đến ta tu hết. Ngày xưa con có thắc mắc, nếu có vị thánh được mọi người tôn kính, nếu mọi người chết đi không ai nhớ biết vị thánh đó, vị thánh đó còn tồn tại không thầy? Cho con biết, em cũng chưa làm thánh, mà em cũng không quen ông thánh nào hết. Tại vì mình nghĩ, thí dụ ha, bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình nghĩ Phật là thánh, cho tất cả chúng ta là những tín đồ của thánh, cho nên giờ chúng ta thờ thánh này. Lỡ bây giờ trên thế giới này con người chết hết rồi, ông thánh này ông làm gì? Thật sự ra cái tượng này đâu phải là tượng thánh, mà tượng này cũng không hề có Phật nào ngồi ở trong. Đây là biểu tượng, biểu tượng của Đức Phật để chúng ta có chỗ để chúng ta hướng tâm. Chứ chúng ta phải hiểu rằng không một vị Phật nào ngồi trong cái tượng đó hết. Đừng có nghĩ rằng thờ lại cái đó là lại một ông Phật đang ngồi trong đó. Mà cái tượng đó là biểu tượng để chúng ta trở về với Phật trong mình. Nói một cách khác là xã hội này ai làm điều gì tốt, chúng ta thường tạc tượng để chúng ta tưởng nhớ. Thí dụ như chúng ta tạc tượng ngài Lý Thánh Tổ, ngài Trần Thái Tông, vân vân, để tưởng nhớ các ngài. Thì chúng ta tạc tượng Phật để chúng ta nhớ Phật, những người đã làm tạo cho, giúp đỡ, chỉ lối cho chúng ta. Cho nên chúng ta thờ Phật chỉ là nhớ Phật, nhớ cái ơn Phật, học hạnh Phật, chứ Phật không ngồi trong đó. Phật không hề ngồi chờ đó. Trái cây mà ghim tùm lum vô vậy biết Phật, biết trái nào Phật ăn. Đây là biểu tượng. Tất cả bàn thờ của Phật giáo là biểu tượng để nhắc mình tu. Trái cây là nhân quả, hoa là vô thường, đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh, hương là giới. Như vậy thì giới, định, tuệ, nhân, quả nằm hết trên bàn thờ Phật giáo. Chứ còn không có cái chuyện gọi là Phật ăn gì trên đó hết. Phật là người Ấn Độ mà có biết sầu riêng là gì? Mà cứ làm sôi sầu riêng lên cũng biết. Kính thưa thầy, tu ở chùa, tu ở nhà khác nhau thế nào? Có người nói thầy tu ở nhà vì thất bại ở nhà, bèn vô tị nạn, bèn vô chùa tị nạn. Thầy nói A Di Đà Phật, Nam Mô bằng tiếng Tây như thế nào? Bữa nay qua tới Tây rồi đó. Tu ở nhà hay là tu ở chùa tốt? Hỏi là tu khác nhau thế nào? Dạ có cái khác. Mình tu ở chùa thì mình giảm được những cái duyên mà nó sẽ xuất hiện trong nhà. Pháp Hòa ví dụ, mình tu ở chùa lúc mình lên tụng kinh trên chánh điện thì mình sẽ không bị cái điện thoại ở nhà nó reo, không bị những cái duyên mà ở ngoài người ta quấy rầy mình. Còn nếu mình tu ở nhà, mình tụng kinh đấy thì cũng được, không sao. Nhưng mà mình phải rất là cẩn thận và cố gắng trừ đi những cái này, chứ đừng để nó lôi. Nhiều khi tụng kinh là còn cầm cái phone theo để bên. Hễ mà ai mà phone vô cái ngó coi số nào. Mà hễ mà số không phải mình muốn bắt cái tụng tiếp. Mà hễ mà số mình muốn bắt cái bắt lên. Chị em đang tụng kinh. Quý vị hiểu chỗ đó không? Rồi bây giờ mình tu ở chùa á, nói cái chuyện ăn thôi, thì ở chùa là hoàn toàn ăn chay, cho nên cái sự mà thèm của mình nó ít có sinh khởi, và cái sự tác ý của mình nó ít sinh khởi. Còn mình mà tu ở nhà đó thì cũng không sao, nhưng mà mình sẽ dễ bị lôi kéo. Thí dụ như con mình nấu ăn, mình đi ra cũng ngó một cái mình ngửi ngửi, cái này hình như thiếu nước tương đó con, trắng trắng vậy, kho cho nó đen đen chút nó ngon. Mình phải bận tâm chỉ dẫn. Cho nên rồi ở nhà nó cũng có cái khó, nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải nỗ lực nhiều để chúng ta vượt qua những cái nhỏ nhích đó. Nó hay chi phối mình trong khi mình tu. Và đồng thời mình tu ở nhà ít có ai chọc ghẹo gì lắm, cho nên mình cũng chưa biết mình tới đâu. Nhưng mà nhờ vô trong chùa, mình lãng khúc gỗ, Diệu bông đi ngang khoét mình chút, Diệu xoài đi ngang khoét mình chút, Diệu táo đi ngang khoét mình chút. Khoét riết cái tượng khúc gỗ ra ông Phật. Khúc gỗ mà để hoài thì thành khúc gỗ, mà khúc gỗ có đục đẽo nó mới ra ông Phật. Cho nên mình muốn mà thành tựu được thì ở trong chùa nó huân tu. Ở cái mặt thuận cũng có, mà mặt nghịch cũng tốt, là bởi vì chính những cái đó nó mới rèn luyện cho mình. Còn nếu mình tu ở nhà thì mình phải nỗ lực hơn nhiều lắm để mình mới có thể vượt được những cái lăng xăng đó. Nó khác vậy thôi. Thí dụ ở nhà muốn ngủ thêm chút, để đồng hồ 5 giờ thức rồi, đồng hồ reo ngồi dậy tắt rồi, thì cái con ma, con thiên ma đó, nó mới nói. Nó nói hồi đêm hôm á, đi chùa nấu cực khổ quá, về ngủ một chút đi, thức thêm chi rút nữa, lát lên chùa nghe giảng ngủ gục cũng vậy à. Nghe có lý quá. Mình nằm xuống mình nói. Còn không, nó nói bây giờ mới 6 giờ, ngoài kia người ta đang xếp hàng rửa mặt, mình ra cũng đứng chờ thôi, nằm đây chút đi cho nó khỏe vô. Nằm thêm chút cái nó lúc tới 7 giờ. Còn ở trong chùa á, tới giờ đó thỉnh chuông mọi người thức thì mình cũng cùng thức, mọi người tụng mình cùng tụng, cho nên cái lực của đại chúng nó có năng lực nó đẩy mình đi. Là tu ở chùa nó nhiều cái thuận, còn tu ở nhà nó cũng có nhiều cái bất trắc, nhưng không có nghĩa là mình không tu được, mà chẳng qua là mình phải có một cái khả năng, cái định lực, cái kiên trì của mình để mình vượt những cái đó. Xin thầy giải đáp thắc mắc người ta thường kêu gào trời Phật thánh thần ơi, có phải là bậc cõi trên thượng giới không? Như vậy là tiên đồng với ngọc nữ đứng vào bậc thứ nào? Ủa sao tối nay hỏi mấy vụ này không vậy ta? Hỏi mấy cái vụ mà em không biết đứng đâu không? Tiên đồng đứng đâu em không biết, ngọc nữ đứng đâu em không hay, nhưng mà hiện giờ trước mắt em rất nhiều tiên đồng ngọc nữ đang đứng xung quanh này. Xin chào các tiên đồng ngọc nữ. Chữ đồng là gì? Đồng là trẻ. Tiên đồng nghĩa là người tiên còn trẻ. Ngọc nữ là những cô gái đẹp. Như vậy đâu phải cõi trển mới có, cõi này cũng thiếu gì, phải không? Mà tiên đồng ngọc nữ là những người, theo hiểu của mình đó, là những người đi theo hầu, đi theo lo lắng cho những bậc khác. Hồi nãy giờ mình ăn mì người ta có bưng ra cho mình ăn không? Thì tiên đồng ngọc nữ chứ gì đâu. Cho nên tiên đồng ngọc nữ không có thứ bậc, mà có tất cả mọi nơi mọi chỗ. Người nào tuy già 70 tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung thì vẫn là tiên đồng. Cho nên có một cái bác đó, sáng ngủ dậy thấy tóc bạc, làm liền bài thơ: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Có một vị hòa thượng nói: đệ tử của thầy, dù các con 70 tuổi mà tâm hồn các con vẫn còn trẻ trung, vẫn còn niềm vui trong cuộc sống, thì chúng con vẫn là những chú tiểu chứ không có gì hết. Có những người 20 tuổi thôi mà tâm hồn già như người 70. Cho nên đừng có lo tiên đồng đứng đâu mà. Nãy giờ chúng ta ngồi nha, biết bao nhiêu người đứng, họ chẳng phải là tiên đồng ngọc nữ sao? Xin tán thán công đức của tiên đồng ngọc nữ. Xin thầy chỉ dẫn cho con một nhà in định đổ thùng rác một số kinh. Con sợ tội, con lãnh đem về. Nhưng khi xem lại là chữ Hoa nên con không ai đọc được. Con không phát được và vẫn giữ gần một năm nay ở nhà. Gần 1000 quyển sách nhỏ mỏng, xin thầy chỉ cho con cách nào giải quyết. Con có thể đốt từ từ được không thưa thầy? Thôi khỏi cần đốt từ từ, lái xe 3 tiếng hồ lên cái chỗ đang cháy rừng gửi luôn. Khỏi tội, nói thải tại sao tự nhiên nó cháy. Quý vị đừng có sợ cái điều đó. Phóng vào ví dụ, một cái nhà in kinh, in sách, chắc gì trong quá trình hình thành một quyển sách họ không làm sai không? Họ không làm trật không? Thì cái nào sai trật là đành phải bỏ nó ra. Nhưng mà cái chữ bỏ đây không có nghĩa là mình đang tâm kinh sách đang tốt mà mình khinh thường, mình đem dục, mình vứt, mà mình bỏ ra để mình recycle. Băng dĩa hay là kinh sách nếu nó hư hay là nó không còn dụng được nữa, mình không bỏ bằng cái tâm khinh thường, bất kính, mà bây giờ mình đem đốt thì đốt sao cho hết. Mà bây giờ giấy là mục đích để in sách vở, mình cứ để recycle để tiếp tục làm ra những tờ giấy khác để in kinh sách, không có gì tội lỗi hết. Cái cây hương mà mình thắp đây nè, mình cầm trên trán nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang. Trong quá trình làm nhang, mạt cưa phơi đầy đường, bụi nó trộn vào đó, cộng với một chút hồ làm thành cây nhang mình thắp. Trong quá trình chuyển vận nhang qua đây, người ta ngồi trên cái thùng nhang, ta đứng trên thùng nhang, sao mình biết? Cho nên nếu mà nói là bất kính, là chuyện gì cũng có thể nói là bất kính. Chỉ trừ trường hợp chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình, không vì cái tâm bất kính mà ra thôi. Quyển sách đó in trật tùm lum hết, bây giờ nhà in mình không nhận, ai mà bỏ tiền ra in sách in kinh mà trật tùm lum mà chịu lấy đâu. Rồi cứ cái cớ là kinh sách không được bỏ, không ai làm thế cả. In trật là phải trả lại, lấy quyển cho nó đúng, để người ta tụng cho nó trúng. Thì nhà in làm gì đây? Nhà in phải bỏ recycle để tiếp tục làm ra giấy để in nữa, có tội lỗi gì đâu. Trước khi nó thành quyển kinh, nó cũng chỉ là giấy thôi mà. Rồi mình recycle lại để mình có được một quyển in tất cả chữ mà mình gọi là kinh lên đó, thì mình gọi là quyển kinh. Chứ thật thể nó là một quyển sách. Cho nên đại chúng hãy thoải mái chuyện đó. Mình không làm bất cứ việc gì bằng tâm bất kính, tâm khinh thường thì không có cái gì lỗi. Nhưng mà mình phải giải quyết một cách sáng suốt để không phí phạm nó. Nó là giấy, nó được recycle thì mình phải recycle để tiếp tục in sách. Thưa đại chúng, thân mình có phải là một thân recycle không? Đấy đấy, đây nè mình, đây nè mình xài đây nè, đây là mượn đồ xài nè, đây là đồ mượn à. Khát nước mượn ly nước, 2 tiếng sau trả. Đói bụng mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Thở vô mượn, thở ra trả, mượn trả. Đời sống con người là một đời sống của vay mượn, có gì của mình đâu. Nhưng mà bây giờ là mình đang trả mortgage, mỗi tháng có chút lời. Đến khi nào pay off, nghĩa là lúc đó tắt thở ngay đơ, everything pay in once. Rồi người ta đem mình ra, người ta recycle trong lửa, recycle trong đất, đều là recycle hết. Chứ có gì không phải recycle đâu, phải không? Thành thử ra đừng có lo tội lỗi gì hết. mình không làm bằng tâm bất kính thôi. Còn nếu muốn đem qua những chùa người Hoa coi người ta có xài không, mình cúng lại cho chùa Hoa. Thưa thầy, mỗi tối con lại Phật ở nhà mà không có thắp nhang vì hoàn cảnh không cho phép, như vậy có đúng và có tội không? Thưa, không hề có tội mà Phật còn cảm ơn. Thắp quá trời thắp, rồi mỗi mảnh ai nấy khấn, mà một người một bó nhang. Phật muốn phù hộ mà Phật không thấy đường, Phật nhăn nhăn, Phật nói đứa nào thắp cho nhiều, Phật đâu có thấy mình là ai. Một cây đại diện thôi. Rồi mọi người dưới muốn xin muốn xỏ gì đó là xin xỏ, Phật còn thấy rõ mình là ai. Người nào cũng một nắm khói cây muốn chết, Phật ơi con Nguyễn Thị Bông nè, Phật nói nhún nhìn lắm mà không có cái kiến, khói quá trừng quá đất. Cho nên Phật khổ mấy ngày Tết lắm mà. Không cần thắp nhang. Nhang có hai loại: nhang lòng, nhang vật chất. Có một bài kệ nguyện hương như thế này: thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới nhất khí tài phân chi diệp. Tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc, phi hỏa, phi lai, thâu lai tại nhất vi trần, tán xứ phổ châu xa giới. Bây giờ cái bài nó dài, Pháp Hòa gom mấy nghĩa thôi. Cây hương con đang cầm trên tay đây không phải là từ trên trời xuống, phi thuộc địa sanh, bất tùng thiên gián, mà cũng không phải từ đất mọc. Cây hương này là cây hương lòng. Cây hương này không phải bằng khói, bằng vật chất, bằng mặt cưa, bằng gỗ trầm gì cả, mà hương này là hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên trong đó mới có câu đó, gọi là phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói, phi mộc, phi hỏa, phi yên. Nhưng mà hương này là gì? Tức giới, tức định, tức huệ. Hương này hương giới, hương định, hương tuệ. Hương này mới cúng khắp mười phương. Còn hương này thắp lên bất quá chỉ khoảnh chỗ này ngửi thôi. Mà nhiều khi á, đừng có nói mình nha, bữa nào mà ra thử tiệm Ấn Độ mua cây nhang Ấn Độ về thắp rồi sặc muốn chết. Nói trời ơi hương Ấn Độ dầu thơm không. Vậy mà thắp Phật nguyên bó, Phật cũng ngồi chịu đựng chứ Phật nói gì vậy. Phật nói gì đấy, phải không? Cho nên đừng có sợ, cứ lễ Phật bình thường. Ở nhà không hương, không đèn, không nhang gì cũng chẳng sao hết. Cái quan trọng là mình đọc kinh để mình rõ nghĩa lý, để mình ứng dụng trong đời sống. Cho nên thưa đại chúng nha, lễ Phật đản, không có cái lễ phẩm nào cao đẹp cho bằng chúng ta thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý cúng dường cho Phật. Làm một cái poster thật là to, đại lễ Phật đản năm nay với sự góp mặt của các ca sĩ, không có thấy gì hết. Thấy không? Vậy thì mình đi chùa vì cái gì? Mình đi lễ Phật đản vì cái gì? Không nói được ý nghĩa. Cho nên ngày lễ Phật đản tự mỗi người Phật tử phát nguyện: con nguyện ăn chay tháng này, ngày này. Hôm nay con nguyện gìn ba nghiệp cho thanh tịnh, không nói những lời dối trá bậy bạ, ý con không nghĩ những điều xấu quấy, ba nghiệp thanh tịnh con xin cúng dường cho Phật. Cho nên Đức Phổ Hiền Đức Phổ Hiền có câu: con xin đem ba nghiệp thanh tịnh cúng dường tất cả hằng sa Phật, trong các thế giới khắp mười phương, nơi đâu có Phật là có con, Phật là vô lượng, con vô lượng. Thưa thầy, tuần tới thầy giảng ở Texas thành phố nào? Dạ thưa, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần sau Pháp Hòa nói giảng ở Roy City thuộc Dallas Fort Worth, và ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần sau nữa, tức là 24, 25 Pháp Hòa giảng ở Austin, 24 thì giảng ở trường đại học cho sinh viên đại học ở Austin, 25 giảng cho Phật tử Việt Nam ở tại Austin. còn giờ không? Trong cho một câu hết giờ rồi mà sao nghe nói hết trơn. Thưa thầy giải thích, đạo Phật ăn chay và ăn mặn khác nhau như thế nào, tại sao? Kính thưa đại chúng, Phật giáo có hai tông. Ở trong này cũng hỏi nè, đạo Phật Nam Tông, Bắc Tông khác nhau thế nào? Thời của Phật không hề có chia bất cứ một tông nào. Thời Phật không có tông nào hết nha. Thời Phật chỉ có một thôi, đó là tăng đoàn hay là giáo đoàn, chứ không có tông. Mãi đến khi Phật mất, cả 150 năm sau, thì bắt đầu mới có những cái ý kiến bất đồng trong nội bộ. Có vị nghĩ thế này, có vị nghĩ thế khác, cho nên bắt đầu chia làm hai. Một nhánh đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Một nhánh đi về phía bắc của Ấn Độ, gọi là Bắc Tông. Phía bắc Ấn Độ là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản. Phía nam Ấn Độ, Thái Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vân vân. Từ đó chúng ta gọi hai cái truyền thống là Nam Tông và Bắc Tông. Chứ thời Phật không có tông nào hết. Giữa khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông là bởi vì Nam Tông thì giữ lại nguyên chất của đạo Phật, tức là các thầy phải quấn y, đi khất thực, không phân biệt chay mặn. Ai cúng gì vào trong mình bát thì mình dùng cái nấy, và quấn y ăn ngày một bữa, nghiên cứu những cái bộ kinh gọi là Nikaya. Nhưng mà Bắc Tông thì phối hợp với thời đại cho ứng hợp với cái xã hội bây giờ, cho nên Bắc Tông khai triển là hầu làm cho đạo Phật hội nhập vào xã hội dễ dàng hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mấy đứa nhỏ mình không thể nào bắt nó đi vô chùa mà ngồi kiểu mình được hết á, cho nên mình phải có một cái hình thức đạo Phật khác để cho mấy đứa nhỏ nó dễ dàng tới chùa. Trường hợp đó là đạo Phật phát triển, đạo Phật hội nhập, chứ không có gì sai cả. Chẳng qua là một bên muốn giữ nguyên cái bản truyền thủy, nguyên thủy của Phật, một bên thì muốn phát triển Phật giáo theo cái hướng xã hội bây giờ để cho người ta dễ dàng hội nhập. Ví dụ như quý vị nghe ba giảng hồi buồn quá, ông thầy cũng hát cho mình nghe một câu đỡ buồn ngủ, đỡ mệt, mình cười vui cái mình tiếp tục mình nói tiếp, thì cái lời hát đó, câu chuyện vui đó không có gì sai. Mục đích là làm cho mọi người hội nhập với mọi người, để mọi người có thể dễ dàng trong cái vấn đề nghe pháp. Ăn chay là cái đề xướng sau này, chứ không phải là nguyên thủy của đạo Phật. Nguyên thủy đạo Phật không có ăn chay, mà Đức Phật ai cho gì là Phật dùng đấy. Nhưng mà các thầy mới nghĩ rằng bây giờ mình bắt tông là mình không còn đi khất thực, nghĩa là mình ở chùa mình tự đi chợ mình ăn. Thì đã là tự đi chợ thì tại sao mình không lựa những món ăn hiền lành như cỏ cây mình ăn, đâu có cần mình ăn chi thịt cá của con vật. Cho nên đề xướng cái thuyết ăn chay. Thế thôi. Bây giờ người ăn chay không nên coi người ăn mặn tu thấp. Đạo Phật tu hành không căn cứ trên ăn chay ăn mặn, mà tu hành là phải căn cứ trên sự chuyển hóa tham sân si. Mình có thay đổi tham sân si thì mình tu có kết quả tốt. Còn mình không chuyển hóa được tham sân si một phần nào, mặc dù mình ăn chay rất nhiều và mình thọ luôn cả Bồ Tát giới, nhưng mà hàng ngày mình y nguyên, y hịch, y thinh, y chang, rất nhiều cái y và thậm chí mình khoác lên người mình một cái y là y nâu, nhưng mà mình cũng y chang, y hịch, y thinh, y bon, y chốc, một lô y, thì cũng không thay đổi gì hết. khác nhau ở mặt hành trì nhưng mục đích là vẫn giống. Ví dụ như Nam Tông nó không cần chuông mỏ, vì Nam Tông cái giọng tụng ta khác. Ví dụ ta tụng vậy nè: Nam Mô Tassa Bhagavato, thì cái này không thể thỉnh mỏ rồi. Nhưng mà cái kiểu tụng của mình là khác. A Chí Tâm Đảnh Lễ, mà người nào thuộc kinh Nam Mô Tận Hư. Cho nên trên này phải lấy một cái mỏ để thắng mấy trăm cái mỏ ở dưới. Bởi vì nếu mà không có cái mỏ đó đó là mấy cái mỏ này không biết đường đi. Cho nên phải xài cái mỏ này để giữ nhịp. Ở dưới nghe vậy, giữ đều, giữ đều, giữ đều, tụng vậy. Vậy thì cái chuông, cái mỏ này là hình thức, là hình thức để nó chuyển tải cái nội dung là tụng kinh cho ăn rập. Hình thức thì có khác nhưng mà mục đích thì giống. Một bên vẫn tụng kinh nhưng mà tụng không cần chuông mỏ. Giống như em vậy đó, em hát không cần nhạc. Lý do là không phải em giỏi là gì, em hát không ai đánh đàn theo được hết. Và cũng cái đặc biệt là em cũng không theo ai được hết. Cho nên em mãi mãi solo có một mình. Còn người nào mà người ta biết hát có tiếng nhạc thì cái làm sao, bài hát nó sẽ hay, nó sẽ du dương, nó làm hay thì thôi. Cho nên tụng kinh không mỏ chuông vẫn hay như thường. Tụng kinh có mỏ chuông thì ê a, thì nó có cái âm điệu của nó. Chứ không phải tụng kinh phải có mỏ, tụng kinh phải có chuông. Ở nhà một mình không cần chuông mỏ, một mình Phật nghe được rồi. Trời ơi, tai thì khánh, tai thì chuông, tai thì mỏ, tới hồi không còn kẹp cái gì được nữa hết, kẹp cuốn kinh vô đây. Kẹp nguyên cái microphone vô. Chi cho nó khổ vậy? Bình thường ở nhà người ta cái chuông cái mỏ là ta sử dụng khi đại chúng đông. Đông quá mà bây giờ không có chuông mỏ thì cái tiếng tụng nó loãng, nó không ăn rập. Người ta phải xài chuông xài mỏ. Mình ở nhà xài chuông xài mỏ làm chi? Con nó đi làm tới 6 giờ sáng nó mới về. Nó mới vừa đóng cửa phòng nó ngủ là bắt đầu nghe mỏ của má ngoài này rồi. Trời ơi, ở trong này nó quằn quại. Ở trong, ở ngoài này mình tụng lăng nghiêm, ở trong kia nó lăng nghiêng. Không cần. Chuông mỏ là sử dụng khi đông người. Pháp Hòa tụng kinh một mình không bao giờ xài chuông mỏ. Và nếu có là lâu lâu giữ một hai nhịp để cho đại chúng người ta nghe vậy thôi. Chứ không phải là cứ một cái một âm một điệu này mà vậy. Cái này là gõ mỏ, đập mỏ chứ không phải thỉnh mỏ. Còn thỉnh mỏ là người ta dùng chỗ này nè, đều 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 nhẹ nhẹ, lâu lâu người ta thăng, lâu lâu người ta trầm, làm cho cái tiếng mỏ nó thăng trầm, nghe tụng nó thiền vị, nghe cái muốn đi tu luôn. Thỉnh mỏ làm sao mà nghe xong trời có thuốc nhức đầu không? Tôi nhức đầu quá, bởi vì không biết điệp, không có biết nhịp, không có biết nhịp. Ở nhà thọ bát quan trai của một mình nè thì cứ tự nhiên chắp tay vậy, còn không bắt ấn cúng dường thanh tịnh để không cần phải có khánh gì. Bon ba hồi đầy đủ xong rồi tay này bắt ấn, tay này bắt ấn, không thuộc kinh. Khi nào mà ăn cơm dĩa sao bưng thì cứ để trước mặt, chắp tay tụng cúng bình thường. Phật vẫn biết hôm nay mình ăn cơm dĩa. Không nhất thiết là phải cái này rồi cái này. Mình phải linh động. Bữa nào quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng hai chữ viên âm. Cái bài giảng đó có cái tên là nội dung và hình thức. Pháp Hòa giải hai chữ viên âm. Ở cái bài đó giảng tại bên Đức, mai mốt có rồi quý vị nghe. Thôi câu hỏi cuối nha. theo như lời Phật dạy, thân xác này là tạm bợ, khi mất rồi cũng bỏ đi. Con thiết tha mong thầy kêu gọi Phật tử phát tâm hiến nội tạng trước khi mất để cứu giúp hàng ngàn người đang chờ đợi, đang chờ thay nội tạng. A Di Đà Phật. Đạo hữu có lòng tin tưởng em thì em cũng cảm ơn. Em nói rỉ rả năm này qua tháng nọ mà chưa chắc người ta nghe, bây giờ biểu người ta hiến nội tạng, người ta sẽ nói rằng thầy giỏi thầy hiến trước đi. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm mẹ nó bảo con tôm con vậy đó. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe cũng chí lý, và đồng thời nó chắp tay lại, nó nói: con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử thử coi. Thôi bây giờ thật sự là hết giờ, và em cũng xin hiến nội tạng. Thưa đại chúng, là hiến nội tạng là một cái tâm niệm tốt. Ai có phát tâm được cứ phát tâm, không nên cản trở. Và cũng đừng sợ hiến nội tạng mà trì trệ việc vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó, mà phải mừng rằng nếu mình thật sự hiến được nội tạng, mà nội tạng mình lúc đó còn sử dụng được, thì mình thật sự là phước đức viên mãn. Chỉ sợ ký một đống mà tới hồi xài không được gì. Cái đó là thôi rồi còn chi đâu em ơi. Có còn lại chăng dư âm thôi. Quý vị có vui không? Mô Phật. Thưa đại chúng, là chưa trở lại vậy đó. Cái thân này là thân tứ đại giả hợp. Mình có hiến cho y học, cho người sao, đó là một cái phước cuối đời mà chúng ta làm được, mà cực kỳ là cần thiết. Đem đi chôn cũng thế, cũng không sử dụng được, mà không đi thiêu thì cũng uổng. Cho được người khác xài, đó là quả thật là bố thí ba la mật. Chết rồi, thay vì dục bỏ rồi, mà chúng ta còn làm được một cái nghĩa cử cao đẹp cuối cùng là dân tặng. Cho nên quý vị nào phát nguyện vãng sanh cực lạc mà ký giấy ký nội tạng, đừng bao giờ sợ không được vãng sanh. Đừng bao giờ sợ cái đó, tại vì tâm mình đã hướng về cực lạc rồi. Thân xác này chỉ là cát bụi phù hư, để lại cho người sao xài được một chút, đó là phước cuối đời. Chỉ sợ để lại rồi mà người ta nói no thanks. Thì lúc đó là chỉ còn lại dư âm thôi. Rồi cuối cùng nghe cay đắng môi.
Sao là con có hai câu hỏi, kính mong thầy giải đáp cho chúng hiểu. Người chết cúng chay thì tốt phải không thầy? Nhưng còn có nhiều nhà còn cúng mặn. Con hỏi tại sao không cúng chay? Người ta nói khi còn sống không thích ăn chay nên cúng mặn. Con nói người chết đâu có ăn được, chỉ có người sống ăn không hà. Sát sanh nhiều làm cho người chết thêm tội và không được siêu thoát. Con kính mong thầy từ bi đức độ khuyên các bác cô chú hãy viết di chúc để lại. Khi chết cúng chay và ngày giỗ cũng vậy, để con cháu có được bữa ăn nhẹ nhàng bớt sát sanh. Này cô này cũng yêu cầu các bác viết di chúc à. chắc Pháp Hòa cũng về làm cái quá. Để make sure, để tử cúng chay. Thưa đại chúng, thật sự ra đó là tại vì mình có một cái quan niệm cúng chay. Chứ còn các nước như là Ấn Độ, Campuchia, Lào thì họ đâu có truyền thống ăn chay, phải không? Thì đại chúng cứ nhớ là mình làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Thật ra cúng chay là một phần tạo phước cho người mất thôi, chứ không nghĩa là hoàn toàn. Còn ngoài ra chúng ta còn phải làm nhiều cái việc phước thiện khác để hồi hướng cho người mất. Thì bây giờ cái người trong gia đình hay ai đó mà chưa phát tâm cúng chay, nhưng mà bù lại người ta làm việc thiện khác, thì mình hãy ghi nhận cái điều đó rồi từ từ chuyển hóa. Chứ cũng đừng có nặng nề chuyện cúng chay hay cúng mặn. Nếu nói là cúng không ăn, nếu nói là cúng không ăn thì chắc gì đem đồ chay lên mà ăn. Vì hồi nãy cô cũng trả lời đó, cô nói cái người kia nói là lúc còn sống, người sống nó không ăn chay, cho nên bây giờ tôi muốn cúng là tôi chỉ cúng mặn thôi. Thì cô này cũng mới nói lại, cô nói cúng là cúng vậy thôi chứ người chết không có ăn. Thì thôi, nếu mà cô chắc họ không ăn thôi để cúng gì cũng được. Còn nếu mà cô muốn chắc ăn nữa thì mỗi lần biết con cháu nhà đó sắp cúng mặn thì xi nham trước người chết. Nói bữa nay cháu bà đem lên đồ mặn bà đéo bà đừng ăn nghe không. Đó là cái quan niệm của mình thôi. Chứ còn các nước khác họ đâu có ăn chay đâu mà họ cúng chay. Mà thật sự các nước khác cũng không có cúng nữa. Các cái nước như Lào, Campuchia cũng chẳng cúng nữa. Cúng này là cái truyền thống của Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc. Chứ còn nước Lào, nước Campuchia người ta không có cúng giỗ kiểu như mình đâu. Cho nên đừng có nghĩ là cái này là cái chung, chẳng qua là cái truyền thống của người Việt mình nhớ nghĩ ông bà là chúng ta cúng những ngày giỗ. Cho nên mình khuyên được thì tốt, còn không được thì mình tùy duyên. Cái thứ hai là giống như cổ đề nghị vậy đó, quý bác nào muốn con cháu mình có một cái lễ nghi cho mình theo cái ý mình thì nên chuẩn bị trước, để không thôi mất công rồi mình không vui. Cứ mỗi lần ngày lễ cha mẹ hoặc birthday tổ chức ăn mặn chúc cha mẹ tuổi thọ mà sát sanh mọi con vật thì đâu có ý nghĩa gì phải không thầy? Con kính mong thầy có đầy đủ lòng từ bi và đức độ khuyên Phật tử tổ chức tiệc chay tốt cho cha mẹ, cho nhiều gia đình con cái không ăn chay nhưng vì thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ ăn được một ngày chay cũng tốt. Cái này là có cái ý tốt muốn khuyên, nhưng mà đâu có nghĩa là em làm được. Em khuyên thì em khuyên, mà người ta làm hay không là người ta tùy theo ý người ta thôi. Nhưng mà tốt, tức là mình có cái ý tốt là muốn hướng dẫn cho mọi người vì cha mẹ mà hãy nên tập bớt sát sinh để cho cha mẹ được cái phước. Cái đó là theo cái ý nghĩa tốt của mình. Nhưng mà mình phải nhớ là người không có duyên thì đôi lúc chúng ta cũng không làm gì được. Người ta, xin lỗi đại chúng, là cái trái cây á, mà mình đem từ trên cây xuống mình ăn á, nó ít có ngon bằng cái trái nó tự chín trên cây. Cái trái mà nó chín trên cây chúng ta gọi là trái gì? Chín cây. Còn cái trái mình hái xuống mình ép cho nó chín thì kêu là gì? Vuốt nó, phải không? Làm cho nó mau chín thì ăn cũng được, nhưng mà cái ngọt nó không thật ngọt. Thì cũng như thế, người mà không đủ duyên, không có thể nghe những cái điều mình nói thì cũng khó lắm chứ không phải đơn giản. Nhưng mà thôi thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì lành chúng ta cần nói thì cứ nói, và chúng ta cứ khởi duyên cho mọi người. Còn được như thế nào là tùy cái duyên, cái phước của mọi người họ nhận cái phần đó. Con xin thầy chỉ dạy về vấn đề tôn giáo. Con tu theo Tịnh độ, chồng con thì theo Thiên đạo. Chúng con thường hay bất hòa, con kính xin thầy ban cho chúng con lời khuyên nào để giải quyết được sự bất đồng về vấn đề này. Có giải quyết gì đâu. Cái này là do mình không hiểu thôi. Bây giờ trước hết đó, nó là Thiên đạo. Là Thiên đạo là cái gì? Ở bên Đài Loan có một cái tôn giáo đi, có một cái giáo phái thì gọi là Thiên đạo. Thì các vị này tin vào Đức Phật Di Lặc, Cho nên chỉ thờ Đức Phật Di Lặc thôi. Và mỗi ngày các vị này sẽ đảnh lễ Đức Di Lặc bao nhiêu lại đó, để mà cầu xin về cái cõi trời của Phật Di Lặc. Người ta không phải Phật giáo, nhưng mà thật sự ra cái này nó cũng bắt nguồn từ đạo Phật. Cái cách ăn chay hay là tín ngưỡng Đức Phật Di Lặc cũng bắt nguồn từ đạo Phật thôi. Nhưng mà người ta lập tông riêng, phái riêng, gọi là thiên đạo. Bây giờ mình tu tịnh độ là mình cầu xin về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Và bây giờ quý vị cứ nghĩ hai cái đức tin khác nhau mà tối ngày cứ gây hoài thì đâu phải là người tu. Phải không? Cho nên mình đừng có mất thời gian làm cái việc đó. Mình chỉ ghi nhận và những gì lành thiện nơi người khác người ta làm. Bây giờ một người mà có được cái thiên đạo, mặc dù nó không cùng với cái ý mình có thể tạm cho người ta chưa đúng đi. Cái đó là mình cho ta vậy đó. Nhưng mà người ta vẫn còn có một đức tin nào hơn là người ta không có tin gì hết. Cái hơn nữa là thiên đạo là vậy thôi. Còn sâu sắc nữa thì mình phải tìm hiểu. Nhưng mà trên căn bản thiên đạo là những người tin vào Đức Phật Di Lặc. Còn mình á, Pháp Hòa nói bây giờ chẳng những riêng, đừng có nói chi tịnh độ với lại thiền hay là mật gì đó. Bây giờ đại chúng để ý, mình á, là người muốn phát huy tịnh độ, cái mình chê thiền. Mình nói tu tịnh độ nửa chết có chỗ về, anh tu thiền nửa chết không có chỗ. Bởi vì tu thiền không có hướng tâm về sanh cõi nào, thì mình nghĩ là chết không có chỗ để đi, thì mình bài xích thiền. Và thiền á, thì bài xích tịnh. Thì bây giờ quý vị thấy là có phải mình muốn phô trương cái tông của mình lên là vướng vào cái gì? Tham. Mà người khác bị chỉ trích thì nói gì? Nói sân. Rồi cuối cùng hai bên leo thang chỉ trích nhau là sĩ. Muốn phô trương cái tông mình nhưng mà rốt cuộc bị tham sân si chi phối. Thành ra cũng phải để ý cái chuyện đó. Cũng để ý cái chuyện mà thật ra tất cả pháp môn chỉ là phương thuốc. Nó không phải là cái gì quan trọng mà để chúng ta gọi là chỉ trích. Thuốc uống, thuốc uống thì thuốc nào cũng giống nhau, miễn thuốc nào hết bệnh là tốt. Cho nên đừng có kẹt vào cái việc đó. Con tu theo tịnh độ, con tin là lúc lâm chung sẽ có Phật Tam Thánh đến rước. Vậy làm sao biết được là Phật A-di-đà đến rước hay là ma vương giả dạng đến rước? Mình là member của Phật Di Đà mà không biết Phật Di Đà ra làm sao à? Thưa đại chúng, là đây là Pháp Hòa nói theo cái pháp tu thôi. Khi mà mình bây giờ đơn giản thôi nè, quý vị là những Phật tử có đi chùa, có tiếp xúc với một số chư tăng rồi. Bây giờ một vị thầy tu nào thật tu và một người tu giả mạo tiếp xúc với quý vị, hồi quý vị nhìn ra không? Ra chứ. Cái người mà họ không thật tâm tu, họ đâu có được những cái hạnh đức như vậy. Cái tướng đi của họ, cái ánh nhìn của họ đâu có giống như một cái người tu. Mình không phải là thầy bói, cũng không biết coi tướng, nhưng mà xem cái bộ gió cũng đoán được chút chút. Đó, bắt phàm mà còn chuyện đó được thì huống chi mình hàng ngày mình giao tiếp với Đức Phật, mình niệm danh hiệu Phật, mình quán tướng Đức Phật, quán tượng Đức Phật, trì danh niệm Phật đủ cách hết, không lẽ lúc đó mà không biết Phật nào sao? Còn muốn biết thì sắm cái đồ ra. Quý vị nhớ là ánh sáng của Phật và ánh sáng của ma, tự nhiên lúc đó mình cảm được. Cho nên hàng ngày mình nhìn tượng Phật, mình quán tượng niệm Phật và tâm mình không hề nghĩ cái chuyện tạp khác thì không có lo cái sự giả mạo. Mà nếu có đi nữa, tự mình sẽ nhìn ra được. Cái điều đó không thể nói. Con kính chúc Thầy đi hoằng pháp được an lạc. Thưa Thầy, khi còn trẻ mẹ con là người rất tốt, nhưng bây giờ lớn tuổi tự nhiên mẹ con đổ nghiệp thân khẩu ý, xin Thầy từ bi chỉ bảo. Mẹ con vẫn thường niệm Phật và Quan Âm, nhưng điều xin cho gia đình, con cái, công danh, sự nghiệp, mẹ không nghĩ hướng về Phật Pháp. Tại vì mình đã hướng ở một cái mức độ cao hơn, thì mình nhìn mẹ niệm Phật, tụng kinh bằng một cái điều rất là đơn giản, là chỉ cầu nguyện cho con cái. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ như thế này nè, cái này cũng không có gì gọi là đổ nghiệp. Trừ khi nào mình, thí dụ bây giờ cái người đó tham sân si đầy đủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp luôn luôn tạo những cái điều không thiện, thì mình xót thương, mình hướng dẫn để cho cái vị đó tiêu nghiệp tiến tu. Còn bây giờ quý vị nghĩ một bà cụ hiểu Phật Pháp một cách đơn giản là gì? Niệm Phật cầu an cho con cái. Vì bà muốn con cái bà khỏe mạnh an vui, cho nên bà mới cố gắng bà tu và niệm Phật. Như vậy cũng là một cái hướng tốt. Tại vì một con người mà người ta có một cái điểm, cái đỉnh nào để người ta hướng thì người ta mới phát tâm. Ví dụ như chúng ta cũng vậy, muốn tu tốt cho nên mình mới hướng tâm đường tu. Và mỗi ngày mình nghe Pháp mình học, vì mình muốn một ngày nào đó mình tới cái chỗ cao tột hơn, hay hơn. Vì vậy cho nên hồi nãy mình có nói ở bên chùa Phổ Minh đó, tinh tấn nó có một loại gọi là gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn. Vì lợi lạc cho mọi người mà làm. Thì mẹ cũng thế, mẹ vì muốn sự bình an cho con mà cố gắng niệm Phật. Nhưng mà nếu mình không nói cái điều đó, chưa chắc bà có một điểm để bà tu. Bây giờ nè, mình ít có khi nào mà đến với Phật một cách đơn thuần, chỉ thắp cây nhang lắm. Đa số là mình có điều kiện: Phật phù hộ cho con đòi được nợ kỳ này, con cúng phần nửa in kinh. Mình luôn luôn có điều kiện. Mà hễ mà mình đang bệnh, Phật phù hộ kỳ này cho con hết bệnh, con xuống tóc cho con trai 3 tháng. Lúc bình thường đâu chịu xuống tóc đâu, kỳ này bệnh quá xuống tóc bạn trai 3 tháng. Thật sự bây giờ mình nghĩ có ít khi nào mình đến với Phật mà mình không có điều kiện với Phật đâu. Đó, mà mẹ hễ mà Phật mà có điều kiện, mà Phật mà cho mình được cái là mình phải Phật linh. Thành thử ra mình cũng đừng có nhìn bà cụ là một dạng gọi là tu dở, nhưng mà bất quá là ở một cái hình thức, một cái tâm niệm đơn thuần của một người mẹ, một bà cụ là thương con và ráng tu thôi. Thì cái đó chúng ta cũng nên trân trọng, rồi từ từ mình hướng thêm. Ví dụ bây giờ mình thấy nếu mà bà nè không vì niệm Phật cầu nguyện cho con, như hồi sáng con, hôm tối hôm qua con bà cụ đó 86 tuổi mà giờ vẫn đi club, thì quý vị so ra bà má mình ngồi ở nhà niệm Phật cầu an cho con với bà cụ 86 tuổi đi club mỗi tuần muốn nào, phải không? Trước con kính chúc thầy vạn sự cát tường hỷ lạc, sau con kính xin thầy giảng cho con được hiểu một điều. Con thấy có người ngồi trước bàn Phật khấn xong rồi mới lại, còn con khi đốt nhang đứng trước bàn Phật khấn xong rồi quỳ lại, có khi con chỉ xá ba cái được không vì đau chân? Ngồi và đứng khấn Phật cái nào mới đúng lễ? Con kính xin thầy giảng cho con hiểu để làm đúng theo nghi lễ cho khỏi thất lễ với Phật. Thưa thầy, trình độ học kém của con có điều chi sơ sót, kính mong thầy hoan hỷ. Tái bút: con gặp thầy thật chứ không mơ, thấy thầy rất khiêm cung và từ bi hoan hỷ, không khác gì vị Bồ Tát. Bây giờ bà cụ á có lý do là đau chân, cho nên là đứng khấn Phật thôi. Rồi bây giờ bà hỏi vậy chứ bây giờ khấn xong rồi lại, hay là lại xong rồi khấn? Quý vị thường thường khấn xong rồi lại, hay lại rồi khấn, hay vừa khấn vừa lại? Chắc vừa khấn vừa lại để cho thấy mình tha thiết, phải không? Thật sự ra cái nào cũng được hết, nhưng mà thông thường chúng ta thường làm là chúng ta khấn xong rồi chúng ta lại, lại rồi chúng ta lui. Thường thường mình muốn thưa cái gì ấy, bẩm, bẩm xong rồi bắt đầu hành lễ tạ ơn rồi lui. Cũng giống như mình bái kiến hoàng thượng vậy đó. Đó, tâu trình với hoàng thượng xong rồi cái là hạ thần cáo lui. Thì bây giờ mình cũng cáo lui với Phật bằng ba lại. Cái đó là Pháp Hòa nói theo cái hình thức lễ nghi. Bây giờ hết trơn hết là mình nói thế nào là nghi lễ. Nghi là hình thức bày tỏ, lễ là sự cung kính. Nghi lễ nghĩa là hình thức bày tỏ lòng cung kính, cho nên gọi là nghi lễ. Lễ là sự tôn kính, còn nghi là hình thức, là lễ nghi, nghi thức. Chúng ta làm cái gì cũng đều là bày tỏ cái hình thức cung kính của chúng ta thôi. Còn cái chuyện tùy sức khỏe. Bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói không được, phải lại Phật, mà giờ mở ngoặt đau chân rồi sao lại? Không, thành thử ra tùy theo sức khỏe mà chúng ta tu tập. Chúng ta đến, và đại chúng nhớ là khi mà chúng ta lại Phật là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thôi, chứ không phải là để Phật cho mình cái gì. Mình thờ Phật, mình lại Phật là để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Con quy y từ lúc còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, sau này trưởng thành, con đọc sách và nghe các bài pháp thoại của các thầy về tam quy ngũ giới, nên cũng hiểu về giới và việc giữ giới. Con xin hỏi thầy, con có phải quy y lại không? Chữ quy y lại á, được. Bởi vì sao? Bởi vì khi còn nhỏ mình quy y, ý thức mình chưa có đủ. Bây giờ mình lớn lên, mình nhận thức đầy đủ, thì mình nên trở về một chùa nào mình có lễ quy, mình xin nghe giới trở lại, và mình xin tự thân tâm của mình lúc đó phát nguyện ba pháp quy y, để cho mình tiếp nhận cái pháp này bằng cả cái ý thức trọn vẹn của mình, mà không phải cái ý thức mơ hồ như lúc nhỏ. Lúc nhỏ 10 tuổi ba mẹ dẫn đi chùa thì biểu mình đọc thì mình đọc, chứ mà ý thức mình chưa có. Còn bây giờ là mình lớn rồi, mình đủ nhận biết, thì mình nói là con xin quy y Phật, thì cái câu này nó từ tâm mình lưu xuất ra là hôm nay con đã nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Trường hợp đó gọi là quy y lại. Mà chữ lại đây không có nghĩa là mình phản thầy, xa bạn gì cả, mà vì chúng ta muốn đích thân tâm của chúng ta bằng tất cả sự ý thức của chúng ta mà phát nguyện thôi. Và nếu mình nhớ pháp danh của mình thì vẫn giữ pháp danh cũ đó mà không cần thay đổi. Mà quý vị cũng đừng nghĩ rằng ai, thí dụ bây giờ quý vị nào lớn lên mới quy y đi. Nhưng mà nếu trong vòng một thời gian nào từ 3 tháng trở lên mà quý vị không ôn lại những cái giới đó đó, thì coi như mình cũng đã thiếu sót rồi đó. Cho nên Phật tử mà quy y rồi đó là mỗi tháng ít nhất một lần phải tụng giới, ít nhất một lần phải ôn đọc những cái giới đó lại. Chứ không phải là quy y rồi là để cuốn sổ đó rồi là mình thành pháp đâu. Lễ quy y sẽ được tiếp tục duy trì nếu mỗi tháng vẫn còn tụng giới. Cho nên Phật tử là phải tụng giới, mỗi tháng một lần, tụng năm giới mà mình thọ, 10 giới thập thiện, tại gia Bồ Tát giới, chứ không nên không tụng giới. Còn thí dụ như mình thấy một vị thầy nào mà mình có thể nương tựa thì mình xin thầy đó làm vị thầy y chỉ cho mình, để mình nương tựa vị đó mà chúng ta tu tập. Cho nên dù Phật tử có thọ giới rồi, thí dụ ngày hôm nay đi, một số quý vị đăng ký gọi là quy y, nhưng mà quý vị nhớ là khi mình đăng ký quy rồi thì bằng tất cả ý thức của mình hôm nay, nhưng cũng phải thường xuyên ôn tụng, chứ không thôi là chúng ta sẽ mất đi cái ngày lễ thọ giới đó. Sao con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy bóng người đứng trong phòng con rất sợ. Việc này xảy ra thường xuyên, xin thầy chỉ con làm sao để ngủ ngon giấc mà không còn mộng mị. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ là người nói Phật Pháp thôi, chứ đâu phải chuyện gì trên đời cũng biết. Ngủ không được cũng réo. Mà sai lúc ngủ được không thấy nhắc. Thưa đại chúng là như thế này nè. khi mà mình đi ngủ đó, hay là đời sống hàng ngày của mình đó, mình phải tập có sự thiền định. Vì hàng ngày á, những cái gì chúng ta tiếp xúc á, nó trở thành ra những cái hạt giống, những chủng tử nó rơi vào trong cái tàn thức của mình, cái bộ nhớ của mình hết. Rồi khi mình ngủ đó thì cái ý thức mình á, đi vào cái kho đó, nó mời ra, nó móc ra. Thành thử ra nếu mình thường hay sợ hãi ma thì mình thấy ma, tại vì mình thương sợ, cho nên cái hạt giống sợ ma nó nằm ở trong mình. Cho nên thường thường á, mình nghĩ cái gì thì nó rơi vô cái memory của mình, cái tàn thức của mình. Và thưa đại chúng, khi mình ngủ đó, cái thức của con mắt á, nó ngủ, cái thức của lỗ tai nó ngủ, thức của lỗ mũi nó ngủ, thức của cái miệng nó ngủ, thức của cái thân nó ngủ, nhưng mà có cái ý thức nó không ngủ, nó đi vô trong cái tàn thức, nó moi ra. Cho nên mình thường có chiêm bao. Và chiêm bao là tại vì hằng ngày có thể là mình chứa cái đó. Còn nếu ví dụ mình nghĩ rằng có một cái vong nào đứng đâu đó đi, thì mình khấn họ, hay là mình niệm Phật, cho mình niệm Phật, mình ngồi thiền để cái tâm mình đủ định tĩnh, thì cái đó cũng có thể không xuất hiện. Nó có ví dụ như mình trì chú nè, mình niệm Phật nè, mình thiền tĩnh nè, để làm sao mình giảm được cái đó. Và thậm chí mình thấy họ thường xưa, mà mình quả quyết là có họ, mình khấn họ đi. Thôi quý vị ơi, tôi biết quý vị thường hay hiện hình hiện tướng mà tôi sợ lắm, quý vị đừng có cho tôi thấy. Mình có thể khấn họ được nếu mình có cái niềm tin. Rồi thưa đại chúng, là cái gì cũng vậy hết, mình có cảm là có ứng. Tại vì mình khấn Phật được thì các cái cõi âm đó mình nói cũng được. Nhưng mà mình nói ra theo tâm lý là để làm gì? Để mình cảm nhận là mình nói rồi đó, mình xong rồi đó. Cái đó là tâm lý. Ví dụ nè, mình dạo một cái mâm cơm lên bàn thờ mình để, mình không nói gì cũng không sao hết á. Nhưng mà cái tâm lý là phải nói: Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay chủ nhật cuối tuần, tới phiên tôi trị nhật nấu ăn, tôi xin làm một ít thức ăn chay lên cúng các vị vong nam nữ thờ trong chùa. Các vị về thọ rồi hưởng, rồi nghe kinh rồi siêu thoát nghe. Tâm lý mình nói vậy đó, cái mình cảm nhận là tôi nói rồi, mấy ông mấy bà về ăn rồi đó. Nhưng mà nếu mà lỡ ông bà nó nói cảm ơn giảm đứng đo thấn nữa không? Cái tâm lý thôi. Cái gì mình làm, ví dụ mình dọn vô nhà mới, cái mình mua dĩa trái cây, cái mình khấn thổ địa, nói hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên gì vậy ha, gia đình con bắt đầu hôm nay dọn vô nhà này để cư ngụ ở đây, giờ con có chút ít hương hoa trà quả, kính dâng chư vị đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ xin các vị cho phù hộ cho con đây được yên ổn. Nói xong cái cảm giác là đó, tôi cúng mẹ ổng rồi đó, tôi xin phép hết rồi đó. Mà nếu ông thổ địa nó ổng chồi lên nó ít quá à con ở được không, bán nhà gấp mà. Tâm lý thôi. Cho nên là mình, ví dụ mình thấy họ, mình khấn là mình có cái tâm lý là mình đã trình, mình đã xin họ rồi, mình xin họ rồi. Cho quý vị thấy là lúc nào, cho vì vậy á, cho nên trong cái pháp hành trì là mình hay dùng cái nhang vậy đó. Cái nhang là cái khói hương nó bay tỏa ra, cái mình khấn nguyện để làm gì? Để mình có cảm nhận là mình đang tiếp xúc. Cây nhang đó là cái giao thoa giữa mình với người ở một cái cõi giới nào đó. Nhưng mà thật sự ra quý vị không có nhang cũng không sao hết á. Mình khấn là theo cái tâm của mình thôi. Mà bây giờ không nói ra thành lời được không? Mình nói trong lòng cũng thành như thường. Nhưng mà cái tâm lý mình nói ra được thì tức là mình có cái cảm nhận như mình đã trình bày xong rồi. Có nhiều người ở Việt Nam, người ta đập đầu cá lóc, ta ăn mỗi ngày, ta cắt cổ gà, cổ vịt, cái người ta học một câu. Trước khi cầm cái dao cắt cổ gà lên, cái nói vô con gà: thác thác sanh tùng tùy nhân tướng, đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng đầu thai con gà con vịt mà bị người ta cắt cổ nhổ lông nghe con. Nói xong cũng cắt nhỏ như thường. Nhưng mà tâm lý nói vậy xong rồi vẫn cắt cổ nó, rồi mà mình ý nghĩ rằng á mình đã độ nó rồi đó. Còn có nhiều người Nam Mô A Di Đà bà dạ ra ra dạ ra đi. Cái đó là mình kêu là tụng chú giảng sanh cho nó siêu thoát. Nó mà nó dãy ra được, nó nói bà đừng cắt tôi còn linh hơn bà tụng nữa. Nhưng mà bà nói tâm lý đó. Ăn chay là tự mình phát nguyện ăn chay, nhưng mà mình thèm quá cái tự mình suy nghĩ ra 12 giờ khuya rồi, qua ngày mới rồi, thôi ăn mặn đi. Và mình bắt đầu mình đặt ra một câu chuyện là Phật ngủ rồi. Quý vị thấy tâm lý không? Tự mình muốn ăn vậy nè. Cho nên là mình mới có một bài thơ đó: ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Thành thử là anh mà muốn cái đó rồi cái gì anh nói cũng được hết. Anh mà muốn ăn mặn cái rồi cái đợi 12 giờ cái em nhảy qua ngày mới. Rồi còn có kiểu ăn chay này nữa nè: sáng sớm là ăn chay tới 12 giờ thôi, qua 12 giờ là nói giờ gì biết không? Hết giờ ngọ rồi, giờ của Phật hết rồi, bây giờ giờ cõi âm. Thật sự mình ăn kiểu nào cũng tốt hết á. Bây giờ ví dụ quý vị quan niệm vậy, quý vị ăn nửa ngày chay cũng quý nữa, cái đó vẫn quý như thường chứ không có gì từ chối hết á. Nhưng mà Pháp Hòa trình bày ở đây để thấy là khi cái tâm niệm của chúng sanh mình muốn cái gì là tự mình create, mình tạo một cái để cho nó có cái excuse, thấy không? Có một cái gì để mình nói. Có bà cụ đó, bà đi chùa bà cầm bịch cam tới bàn thờ nào cũng bà để một trái vậy đó. Tới hồi bà ra cửa chùa cái tượng Đức Phật đáng sanh chỉ tay trời tay dưới đất như nè, bà hết cam rồi. Cái bà lại ngay cái tượng bà vỗ đầu: trời, tội nghiệp con. Bà xin lỗi con, tại con nhỏ con đứng bà không thấy. Bữa sau nghe con, bữa sau. Tất cả đều là cái tự cái tâm mình sinh. Giống như gần đây mà người ta treo cái chữ phúc á. Thường thường treo chữ phúc ta treo thẳng vậy, mà gần đây mấy còn chừng chục năm gần sau này Pháp Hòa thấy ta treo cái chữ phúc đảo ngược lại. Thì hỏi là sao vậy? Thì người ta mới giải thích: tại vì người ta phát âm là phúc đảo. Đảo là đảo ngược lại, nghĩa là cái phước nó trở lại với mình. Bây giờ mình treo 100 câu đi mà không làm phước, phước tới không? Nhưng mà tâm lý treo cái chữ phước ngược lại là phúc đau. Phúc tao, 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 tao. Cho nên toàn là phát âm thôi. Thưa Thầy, con rất mến mộ Thầy. Hầu như đêm nào con cũng nghe Thầy giảng trước khi đi ngủ. Và con luôn cầu mong có ngày gặp được Thầy ở ngoài đời, chứ không phải qua YouTube. Cách đây hơn một tháng con được biết Thầy sẽ qua Úc giảng, con mừng vô cùng. Cũng là lúc công việc của con ở hãng rất bận. Con chưa bao giờ xê nô khi boss kêu làm thêm, phần vì con cũng muốn kiếm thêm tiền. Còn vài ngày nữa Thầy qua tới Sydney, con vừa muốn gặp Thầy vừa muốn làm thêm, như vậy thì mệt quá. Chà, khó ăn à nha. Này là mắng vốn á. Không chừng lát nữa Thầy có gì chia nữa. Trong lúc đó con nghĩ tới mẹ Quan Âm và cầu xin người cho con đừng làm thêm thứ bảy. Không ngờ lời cầu xin của con thật là linh nghiệm. Cả hãng con không ai làm thêm. Con kể cho ông xã nghe sự linh ứng của mẹ Quan Âm. ông xã nói con ích kỷ. Tiếp. Ông xã nói con ích kỷ, nếu muốn không làm thêm thì xin một mình thôi, thì tại sao muốn mọi người đều nghỉ? Thầy ơi, có phải con ích kỷ quá không? Như vậy là mai mốt ai có cần gì đừng kêu con này xin. Xin một là được 10 đó. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do cái tâm mình nghĩ, thấy không? Thật sự ra mình có xin, nếu mà cái tâm mình thành thì nó cũng ứng, chứ không phải là không. Nhưng mà cái này là cái tội xin xong rồi còn khoe. Khoe cho nên nó bị dũa. Lần sau nhớ xin, nó nói mẹ ơi, mẹ có linh cho mình con nghỉ thôi. Mà Quan Âm nào cũng rảnh ghê. Em xin cho em nghỉ giảng mà không cho. Còn cô này cổ xin nghỉ mình, cổ làm mà cho nguyên hãng nghỉ. Quan Âm này rảnh. Cô không có ích kỷ đâu, tại cái hãng cô hên thôi. Tại vì nếu như mà cô ích kỷ thì cô nói là cho nguyên hãng nghỉ đi, để đừng ai có tiền giống con hết. Thật sự ra thì nhiều lúc mình may mắn gặp đúng lúc thôi. Rồi bây giờ quý vị nhớ là ở đời có nhiều lúc không bao giờ cái gì mình được cả hai đâu. Hễ mà bây giờ nếu mình chấp nhận đi làm có thêm tiền thì mình hy sinh buổi giảng. Còn mình thấy rằng bao lâu thầy mới qua một lần, có dịp mình lên thăm thầy, đừng nói đặt vấn đề gọi là giảng, không giảng gì hết đó. Đâu phải quý vị nghe mấy buổi này rồi quý vị thành đạo đâu. Quý vị nghe hàng trăm buổi, hàng ngàn buổi rồi, mình cũng là mình không hơn được gì hết. Chẳng qua là mấy ngày nay chúng ta gặp nhau như một sự thăm với nhau, trong cái thâm tình Phật tử. Pháp Hòa nhận mấy ngày nay, Pháp Hòa không có dám nghĩ là Pháp Hòa đi giảng thuyết đâu. Pháp Hòa chỉ dám nghĩ rằng Pháp Hòa đang đi một chuyến để thăm quý Phật tử thân thương, chứ không dám nghĩ giảng thuyết. Còn nếu mà xin lỗi, nếu gọi là giảng thuyết, quý vị nghe trong băng đã đủ, chứ đâu cần phải gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau đây là mình bày tỏ cái tình thân của mình. Biết nhau ở trên YouTube, quen nhau bằng tình cảm long distance. Chứ bây giờ được cơ hội gặp nhau như thế này thì hãy đến với nhau, có mặt cho nhau trong từng giây phút vậy thôi. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa chỉ còn có một buổi chiều ở đây đó thôi, chỉ còn gặp nhau một chiều nữa thôi. Một chiều nữa thôi là xa nhau rồi. Ngày mai các du về lại với đời, còn lại mình ta trong kiếp lang thang. Cho nên mình gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên đạo hữu muốn gặp nhau thì hy sinh không đi làm. Còn nếu mình xin mẹ Quan Âm mà cho mình được nghỉ, đó là mình may mắn gặp đúng thời. Chứ đừng có nghĩ là Quan Âm linh vậy mai mốt cứ xin kiểu này hoài là Quan Âm hơi cực á. Mà hãy cho mình nghỉ thì boss ế nó mới cho nghỉ, phải không? Mà hãng ế mới nghỉ, mà hãng ế là mình cũng tiêu á. rất ở đời mà được này phải mất kia. Cho nên nếu mà thí dụ không được, bây giờ muốn xin nghỉ mà hãng không cho bắt mình đi làm, thì thôi giờ mình chỉ có một trong hai thôi, thậm chí còn phải đi làm nữa là khác. Đối với con, những lời pháp nhủ của thầy qua con được nghe qua YouTube lúc nào con cũng thật thâm sâu, nhưng đơn giản và gần gũi, đã giúp con giải quyết được nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình và các căng thẳng trong công việc. Nhưng khi thật sự được gặp thầy và nghe giảng pháp Tổ Đình Phước Huệ, ý nghĩ thầy là vị Bồ Tát với tâm từ bi lớn mà con cũng đã từng có trước kia trở thành thật là khiến con vô cùng cảm động. Bây giờ câu hỏi: con xin thầy chỉ dạy cho con những phương pháp căn bản dễ thực hành để chuyển hóa tâm vọng động phiền não thành tỉnh giác tĩnh lặng. Thì cái này đó là tất cả những gì mà chúng ta đang mong muốn. Ai cũng muốn tâm mình tỉnh giác tĩnh lặng hết. Bây giờ mình muốn như vậy thì mình phải học một cách mà Phật giáo gọi là quán chiếu. Chỉ có khi nào chúng ta có đủ trí tuệ quán chiếu thì chúng ta mới vượt thoát được những khổ đau phiền muộn. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu vô thường. Bởi vì tất cả các pháp, không có pháp nào là thường hết. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, sao họ hay gây khó dễ với mình, thì bất quá cũng chỉ mấy tiếng trong thời gian đi làm thôi. Còn về nhà mình sẽ gặp những cảnh duyên khác. Cho nên tất cả những phiền não là tại vì do chúng ta không đủ tư duy quán chiếu để thấy rằng tất cả những cái này là những pháp môn để giúp cho mình chuyển hóa từ cái phiền não thành ra bồ đề giác ngộ. Quý vị nhớ á, Ngài Tam Tạng Huyền Trang trong Tây Du Ký đó. Và trước khi Pháp Hòa nói thêm thì Pháp Hòa chỉ xin thưa thêm thôi, Tây Du Ký là một bộ truyện không có thật. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu, không có thật. Chỉ một nhân vật có thật thôi, đó là Ngài Huyền Trang, một nhân vật lịch sử có thật ở nhà Đường. Và sự kiện Ngài đi đến Ấn Độ thỉnh kinh là một sự việc có thật, nhưng mà nó không có tình tiết ly kỳ như Tây Du Ký kể là gặp ma quái yêu tinh gì hết. Cái bộ truyện Tây Du Ký là hư cấu nhưng có lòng chứa đạo lý trong đó. Ngài Huyền Trang không thể nào tới Tây Phương gặp Phật Tổ thỉnh kinh được nếu không có ba người đệ tử phò trì, đó là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là con khỉ, Ngộ Năng là Bát Giới, Ngộ Tịnh là Sa Tăng. Mà ba nhân vật này tượng trưng cho ba cái yếu tố tiêu cực ở trong chúng ta. Ngộ không là tượng trưng cho sân, Ngộ Năng là con heo đó, tượng trưng cho tham, Sa Tăng tượng trưng cho si. Một người muốn tới Tây Phương thỉnh kinh không thể nào không đi với ba điều tham sân si. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta tu với cái khó khăn, chứ còn cái dễ thì có gì đâu để nói mà tu. Mà nếu không có ba người này, mình không thể đắc quả tới Phật được. Vì ba người này giúp cho chúng ta chuyển. Cho nên Ngộ Không á, là tượng trưng cho sân á, thì ông này phải tu giới. Cho nên có cái dòng kim cô đè trên đầu ông. Ngộ Không là một con người thông minh nhưng nóng nảy, nhưng mà thần lực rất nhiều. Cũng thế, trí tuệ của chúng ta cũng linh động lắm. Nhưng mà nếu trí tuệ thông minh này không có tu tập thì có thể hại người như là phá trời, phá địa ngục, phá long cung. Trí tuệ mà không có tu là trí tuệ nguy hiểm. Cho nên trí tuệ phải có tu, cho nên mới đội cái vòng kim cô là tượng trưng cho có một cái gì nó ngăn chừa, nó đóng khung, chứ còn không là nguy hiểm. Còn ngộ năng là một bản năng của con người, tham đầy đủ, tham sắc, tham tiền, tham danh, tham ăn, tham ngủ, gọi chung là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nhưng mà những cái bản chất đó có trong ta không? Có không? Có chứ làm sao không? Có chứ làm sao không? Bởi vì cho nên thay vì chúng ta quá độ thì bây giờ tu lại cho nó điều độ. Cho nên gọi là ngộ năng. Anh ngộ rồi thì phải anh chuyên siêng năng, cần mẫn để điều phục ngũ dục ở nơi anh. Ngộ tịnh là một con người si mê. Si là bản chất ngầm lặng, cho nên suốt đoạn đường đi Sa Tăng rất ít nói, và hầu như không có chủ động cái gì hết. Hai cái anh kia ảnh nói cái là Sa Tăng làm theo. Si mê nó cũng thế, nó muốn chửi ai cái là nó mê, nó không thấy biết gì, nó muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì làm. Người mê thì không gọi là tỉnh, kẻ tỉnh thì nó gọi là mê. Cho nên muốn tu thành Phật, muốn tới Tây Phương để trọn vẹn chuyến đi của mình thì không thể thiếu ba người đệ tử: tham, sân, si. Mà chính tham, sân, si chúng ta chuyển thành gì? Giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ là tam vô lậu học. Mà chúng ta muốn thành tựu thì không thể thiếu giới, định, tuệ. Cho nên cái chuyện Tây Du Ký, Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho con người phàm trần như chúng ta đây. Nhưng mà trong con người bình thường này có đủ ba thứ: tham, sân, si. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tu tập, chúng ta sẽ chuyển tham, sân, si thành giới, định, tuệ. Vì vậy cho nên đi tới Tây Phương thỉnh kinh dễ dàng. Nhưng mà dễ không? 81 nạn, 81 nạn mới được gặp Phật tổ thỉnh kinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn thành tựu được thì chúng ta phải trải qua một quá trình thử nghiệm. Mà đặc biệt là càng tới Tây Phương thì ma quái lại càng năng lực. Chúng ta cũng thế. Chúng ta người tu tập mà càng tu tinh tấn chừng nào thì sao? Phiền não chướng duyên nó tới với mình nhiều chừng đấy. Nhưng không vì thế mà chúng ta lui sụp. Nếu chúng ta chỉ cần vượt thắng nó thì chúng ta sẽ tới được. Bởi vì ma nó chỉ có cái cách nó hù dọa thôi, chứ mình vẫn đi tới thì ma sẽ lui sụp, chứ không thể nào làm được gì mình. Cho nên ở đây cái pháp căn bản là niệm, định, tuệ. Hay nói đơn giản thôi là hãy chánh niệm. Bất cứ việc gì nó xảy đến trong chúng ta hàng ngày, hãy chánh niệm quán xét, tĩnh lặng cho kỹ. Ví dụ mình khởi sân si, chánh niệm tôi đang khởi sân si, thì khi mình chánh niệm được như vậy thì dù mình chưa hết sân si nhưng mà ít nhất mình chỉnh lại, mình chỉnh lại được cái độ sân si của mình, để mình không có quá đáng trong lời nói, trong hành động. Cho nên chứ đừng nghĩ rằng là mình tu là có cái gì đó nó rất là ghê gớm. Cho nên cô cũng đừng buồn, tại vì mình còn mấy cái này. Ngày nào còn đi trên đường thỉnh kinh là ngày đó còn gặp yêu quái. Và cho nên bộ Tây Du Ký là một bộ truyện lòng chứa rất nhiều đạo lý trong đó. Chánh niệm, thì khi mà chánh niệm nó có mặt với mình rồi thì tự nhiên tâm mình định tĩnh. Mà nhờ tâm định tĩnh cho chánh niệm nó cao. Cho nên quý vị cũng đừng có lo ngại, mình còn sống ở cõi đời này, ngày nào còn giao tiếp thì ngày đó còn tham sân si. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi một lần nó trồi lên thì mình biết độ nó, giống như ngộ không thấy không? Mỗi một lần mà lên cơn phá, Đường Tăng làm gì? Niệm chú Kim Cô. Đó, đến khi nào mà ngộ không thuần thục. Cho nên rồi quý vị thấy không? Nè, trên đường ba cái anh này nè, gây gỗ nhiều không? Gây dữ lắm. Có đôi lúc lý trí nó nói thôi ngồi dậy niệm Phật đi, tối tao để từ chuông mỗi ngày 6 giờ sáng dậy niệm Phật. Thì cái con ma làm biến, con ma ham ngủ là tượng trưng con heo, nó nói sư huynh không thương sao, sư huynh bắt dậy sớm vậy, sư phụ còn chưa la mà sư huynh cứ la hoài, nằm xuống ngủ đi. Kê con mắt nằm xuống tiếp đó. Ba con đó nó nói chuyện với nhau, nó chống với nhau. Tham sân si trong mình nhiều khi nó cũng có đôi lúc á, cái trí mình nó cũng cao lắm. Nhưng mà rồi mà nó vừa khởi lên cái là có con heo, cái tham đó, nó có cách nó nói, cái tự nhiên mình nghe lời nó. Cho nên hồi xưa các vị hay nhắc mình đó, tình sinh là trí cách. Tình sinh trí cách là sao? Hễ một cái tình nào mình sinh khởi thì trí tuệ mình bắt buộc nó phải, mình phải rời à, nó phải rời thì nó, cái trí mình nó rời mình thì cái tình cảm mình nó dễ nặng. Cho nên thôi thì đạo hữu cũng nhớ là mình ở trong cõi đời, còn giao tiếp là còn tiếp tục tu. Mà đến khi nào mà tâm mình đối cảnh vẫn biết mà không dao động, cái đó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, vẫn làm tất cả mọi việc nhưng bây giờ không dính mắc khổ đau gì nữa hết. Như cái đạo hữu hồi đầu hỏi đó, làm việc cho người ta mà sao không thấy người ta nhận cái gì chứ mình, mà cứ hễ chỗ nào cực nhọc là gọi mình vậy đó. Mình hãy đối cảnh vô tâm, làm tất cả việc mà không việc gì mình thấy mình làm, thì chừng đó mình mới thảnh thơi được. Cho nên quý vị thấy trong 10 cái mục chăn trâu để mình chăn tâm đó, của nhà thiền đó, thì có một cái mục gọi là gì? Thõng tay vào chợ. Lúc đó thông dong đi vào chợ, tay vẫn xách cái giỏ cá mà không có gì trở ngại. Cái giỏ cá là tượng trưng cho trần lao, đi vào chợ là tượng trưng cho nhập thế. Mình đi nhập thế mình tùy thuận, nhưng tâm mình không nao núng, không có dính bận. Nói như vậy không có nghĩa là lý thuyết, mà chúng ta cần phải nhận cái đó làm cái pháp tu, để nó có thể thật sự nó ứng với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chừng đó mình nghe pháp dù một bài, nhưng mà lời pháp thấm thì một bài đó đã đủ. Nhưng mà mình nghe nhiều không phải là không tốt, nhưng mà mỗi một lần mình nghe thì nó giúp cho mình thanh lọc thêm được cái sự hiểu biết của mình, biết những điều chưa biết, sáng tỏ những điều chưa thông, làm cho trí tuệ mình sáng, giải tất cả mọi hiểu lầm, và làm cho mình tăng trưởng cái lợi ích rất lớn. Và đó là cái lợi ích của sự nghe pháp. Hôm nay Pháp Hòa về lại tổ đình Phước Huệ lần thứ nhì trong chuyến này để cùng thăm quý vị, và có một buổi sinh hoạt với quý vị qua cái phần trả lời câu hỏi. Thì câu hỏi cũng còn, nhưng thời giờ chúng ta cũng có hạn. Thôi thì xin dừng ở đây, sẽ gặp lại đại chúng tối nay lúc 7 giờ. Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể.